Kính bạch trên đại đức giảng sư, nhân mùa an cư kiết hạ, và chúng con xin đại đức giảng sư cho chúng con được rõ thêm về truyền thống an cư kiết hạ trong Phật giáo. Và trong những ngày an cư kiết hạ là Phật tử thì phải có bổn phận và nhiệm vụ gì trong ngày an cư kiết hạ cho đúng với chánh pháp. Xin đại đức giảng sư cho chúng con được biết. A Di Đà Phật.
Các lý giải thông thường về truyền thống an cư đó như là một sự tham khảo từ đạo Kỳ Na, một tôn giáo có trước đạo Phật khoảng 6 năm. Nhân sự kiện tôn giả A Nan nhìn thấy các du sĩ sa môn thuộc đạo Kỳ Na đến 3 tháng mùa mưa ở Ấn Độ đó, tận dụng khí hậu không thuận lợi phát triển về phương diện hành trì, đã đề xuất lên Đức Phật rằng là các tu sĩ theo con đường giác ngộ giải thoát đó cũng nên làm một điều gì đó có ý nghĩa hơn là đi hành khất vào mùa mưa đó, chẳng những trở ngại cho việc cúng dường của tín chủ mà sức khỏe của người xuất gia nó cũng không được đảm bảo. Vào thời điểm mà Đức Phật thiết lập ra hệ thống các giáo luật cho những người xuất gia đó thì áo mưa chưa có, nhưng Đức Phật đã phát minh ra cái y để che mưa. Ngoài ba y, hiểu bây giờ nôm na nó làm một cái y thượng phủ trùm bên ngoài, y trung là cái áo khoác, y hạ là cái khố. Ba y trên thực tế chỉ là một bộ đồ với chiếc y thôi, nó khác với ý niệm ba y của người Trung Hoa, tức là ba cái hậu, ba cái y. Bên trong thì có ba bộ đồ, rồi chưa tính là áo tràng đi đường, rồi những cái áo khác có thể có, nên số lượng y hậu của người xuất gia trong thời hiện đại thì nhiều hơn thời điểm mà Đức Phật đã dạy. Thì y tấm mưa đó thực ra nó là một cái tấm vải để che thân, để khi mùa mưa nặng hạt đến, các vị xuất gia có thể khoác trên cơ thể của mình một mảnh vải che thân, vẫn đảm bảo được mỹ quan khi có một người nào đó tình cờ nhìn thấy. Và do vậy cái đời sống tu học của người con Phật á vẫn được đảm bảo. Thì dựa vào cái yếu tố y che mưa thì ta thấy là thời xưa đó cái vấn đề mưa nó không phải là một cái trở lực lớn, và không phải vì mùa mưa mà cái việc tu học giới hạn ở trong các từ viện mới được đặt ra. Là bởi vì lý do thứ nhất, dù bất cứ ở đâu ngoài trừ trong thời gian bị bão thì mưa đó, tối đa nó cũng diễn ra trong vòng vài ba tiếng của một ngày. Hiện nay như ở Việt Nam thì bị áp thấp nhiệt đới, mưa có vẻ là diễn ra mỗi ngày, một ngày có khi là 2-3 lần, một lần có khi là 1 tiếng đến 2 tiếng. Nhưng mà sau áp thấp nhiệt đới thì khí hậu nó trở lại bình thường thôi. Ấn Độ đó thì mưa nặng hạt hầu như rất ít, và 3 tháng mùa mưa của Ấn Độ á so với Việt Nam á lại càng ít hơn nữa. Cho nên nếu lý giải rằng là do vì mùa mưa người xuất gia khó khăn trong vấn đề đi hành khất á, cho nên Đức Phật mới dạy ở một chỗ để tu, thì ta đang giới hạn cái tầm nhìn của Đức Phật lại. 3 tháng mùa mưa mà tìm ở Ấn Độ mà được khoảng chừng 30 cơn là đã khó rồi. Mỗi một cơn mưa đó 1 tiếng lại càng khó nữa, đôi lúc nó chỉ 5 phút 10 phút. Do đó khí hậu mưa không phải là lý do chính để nhập hạ. Ta biết rất rõ là trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, hai bản kinh mang dấu ấn lịch sử, mô tả lại một cách rất là chuẩn các cái kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo giữa Đức Phật và các vị du sĩ Bà La Môn cũng như là Sa Môn. Rất nhiều vị xuất gia thiếu kinh nghiệm đó đã không lý giải được những nền minh triết mà Đức Phật đã dạy, và do đó cảm thấy rất là áy náy trong lòng, cho nên quay trở về gặp Thế Tôn để nhờ Thế Tôn phân giải. Ví dụ bài kinh 136, kinh Đại Kinh Phân Biệt Nghiệp, thầy tỳ kheo Samidi xuất gia được 3 năm, nhưng mà tướng mạo của thầy đó rất là trang nghiêm đỉnh đạt. Có lẽ là thầy xuất gia ở tuổi trung niên nên là các du sĩ ngoại đạo tưởng thầy như là một vị trưởng thượng trong Phật giáo, cho nên mới đến dựng chuyện để xem coi cái mức độ tu tập của ông đối với Đức Phật như thế nào, và thông qua đó thầy đánh giá được trình độ tu học của Phật giáo nói chung. Cái câu mà du sĩ Bà La Môn đặt ra là: chính tôi được nghe Đức Thế Tôn có lần dạy rằng khẩu nghiệp và thân nghiệp là hư vọng, chỉ có ý nghiệp mới là chân thật thôi. Và chính tôi cũng được nghe Thế Tôn dạy rằng đó, lỗi thiền không còn ý niệm hóa và cảm giác đó là cao thượng hơn hết. Xin tôn giả hãy cho biết ý kiến về vấn đề này. Là một vị tỳ kheo mới tu 3 năm thôi, cho nên cái kinh nghiệm về đối thoại liên tôn giáo chắc hẳn là không có. Nghe vị du sĩ nói như thế thì vị tỳ kheo này tin liền như vậy, cho nên rơi vào cái bẫy. Trên thực tế đó thì cái cuộc tiếp xúc giữa Đức Phật và vị du sĩ này chưa từng có, hay nói cách khác là du sĩ này đã tự dựng lên một câu chuyện để xuyên tạc học thuyết nghiệp của Phật giáo, chỉ cho rằng là cái gì có tác ý mới là nghiệp, còn những cái không tác ý như là cái tai, cái lời nói, cái miệng á, đâu có tác ý đâu. Tác ý là trên bộ não. Như vậy là những hành động không có tác ý không được xem là nghiệp. Và nếu chấp nhận theo như thế đó thì đời sống xã hội này sẽ bị loạn liền. Các tệ nạn, các bế tắc, các khủng bố và nhiều cái tình trạng bất tuân luật pháp chắc chắn xảy ra. Do đó Đức Phật dạy rất rõ, tác ý là nghiệp. Do có tác ý cho nên người ta có khuynh hướng hành động qua thân hoặc là lời nói. Câu đó không nên được hiểu rằng là hành động không có tác ý không được xem là nghiệp. Ý Đức Phật muốn nói là cái nào cũng là nghiệp hết, nhưng có tác ý thì nó kéo theo các hành động khác, còn có tác ý là cái nghiệp ngấm ngầm bên trong và nó cũng là đạo diễn. Đức Phật cũng không hề nói rằng là diệt thọ tưởng định là loại thiền cao nhất, bởi vì Phật giáo chủ trương có 4 thiền thôi. Đến thiền thứ 4 là xả niệm thanh tịnh, hành giả đang hiện tại lạc trú mà không bám vào bất cứ sắc thanh hương vị xuất pháp. Nói theo kinh Kim Cang là thế, nói theo kinh Tinh Ưng thuộc kinh Tạng Pali đó, thấy nghe ngửi biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết thôi, không có cái can thiệp của ý thức dị nguyên. Và giả được xem là ưng vô sở trụ, và tâm của giả được gọi là chân tâm thường trú. Cái tiến trình tu học là thế. Cho nên đó phương pháp diệt thọ tưởng định là của ngoại đạo, mà thỉnh thoảng trong các bản kinh á Đức Phật có đề cập đến, nhưng này nó không phải là phát minh của ngài và ngài cũng không khích lệ đó. Hành giả Phật giáo chỉ cần chứng được thiền thứ 4, chuyển tâm về tam minh và tứ trí thì trở thành bậc a la hán. Họ thôi là chuyển qua tứ thiền sắc giới đó thì lẳng quẳng trong 3 cõi, hoặc là nhập vào cái thiền diệt thọ tưởng định á thì giải phóng được nỗi đau tạm thời theo công thức là giảm đau thôi, giống như là tê liệt quá cái chức năng thần kinh cảm giác, thần kinh ngoại biên, và thậm chí luôn cả hệ thần kinh thức giác. Lúc đó hành giả không còn cảm giác gì hết, cho nên tưởng rằng là mình hết đau hết khổ và ngộ nhận rằng là mình chứng đắc được niết bàn. Và Đức Phật đã phê phán phương pháp như thế rất nhiều. Ấy thế mà vị tỳ kheo trẻ tuổi này không hiểu rõ, nghe người ta tôn xưng mình là tôn giả mừng quá, như thể rằng là mình biết hết mọi thứ, trả lời đại rốt cuộc rất quất. Và chuyện đó đã đến đây Đức Phật thông qua một sự kiện là vị tỳ kheo này không hài lòng chính cái câu trả lời của mình, cho nên mới gặp tôn giả A Nan, người có cơ hội gần gũi Đức Phật vài chục năm, và thời gian đó là một mùa an cư. Tôn giả A Nan nói: tôi có thể đủ sức để trả lời cho thầy về những thắc mắc mà thầy vừa nêu thông qua cái cuộc đối thoại với một du sĩ ngoại đạo, nhưng tôi nghĩ rằng tốt hơn hết đó là đến trình Như Lai về vấn đề này, biết đâu ngài sẽ có những cái lời giảng dạy cho tất cả đại chúng nghe thì hay lắm. Cho nên hai thầy trò A Nan và Samedi đã đến gặp Đức Phật. Đức Phật đã gọi trách Samedi, hiểu không rõ, không chuẩn về đạo Phật, về Đức Phật mà dám đại diện để nói đại, như thế là dẫn đến tình trạng bị hiểu lầm. Thứ hai, Đức Phật xác quyết rất rõ là ngài chưa từng gặp du sĩ này và cũng chưa từng dạy, chỉ có ý nghiệp mới là có thật, còn thân nghiệp và khẩu nghiệp là không có thật. Cũng không hề dạy về thọ tưởng định là cao nhất, và ngài cũng không hề dạy rằng là hễ có dòng cảm xúc là còn khổ đau, như thế là cực đoan. Đây đó, trong một số kinh vẫn có những cái ý niệm như thế này, và trong bản kinh này đó, những cái dấu dữ liệu này cực kỳ quan trọng. Và nói thân nghiệp nào, khẩu nghiệp nào, ý nghiệp nào bất thiện đó, quả trổ đó là cảm giác khổ đau ở hiện tại hoặc là trong tương lai thôi, chắc chắn phải có. Và ngược lại, thân khẩu ý thanh tịnh trang nghiêm, tinh thần vô ngã vị tha có mặt trong các hành động, thì cái cảm giác phải là hạnh phúc, chứ không thể nói là tất cả mọi cảm giác đều là khổ đau. Từ đó chúng ta thấy là cái kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo và liên triết học đó, là một sự kiện lịch sử mà Đức Phật đã nhân cơ hội 3 tháng an cư đó để truyền trao các cái bí kíp, để giúp cho các vị xuất gia trẻ có đủ được cái phương pháp luận, biện chứng, có thể thuyết phục được những người chưa hiểu đạo, dầu bằng một cái thái độ là phá đạo hay là bằng một cái tâm khát ngưỡng để tìm hiểu những giá trị mới, thì đều được sự hướng dẫn cặn kẽ để đến với đạo Phật một cách có kết quả hơn. Do đó truyền thống an cư đó là một cái cơ hội để chúng ta tái nạp lại bình năng lượng tâm linh. Chứ tôi thích dùng cái khái niệm này, thì giống cái bình ắc quy đó mà, nên mình xài 9 tháng là nó cũng hết, nó phải có cái nhu cầu là sạc lại. 3 tháng sạc như thế tức là 1/3 thời gian trong một năm, 1/4, để 3/4 thời gian còn lại chúng ta làm Phật sự không bị nhiễm đắm vào sắc thanh hương vị xuất pháp. Cho nên cái sự căng phân như thế rất là tốt, để trong giai đoạn này đó các bậc trưởng thường đi trước truyền lại những cái kinh nghiệm tâm linh, kinh nghiệm tu chứng, kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm đối thoại liên tôn giáo và những vấn đề gút mắt ở trong con đường tu nói chung. Và đây cũng là cái cơ hội để cho tất cả những người đệ tử của Đức Phật đó ngồi gần bên nhau, học hỏi lẫn nhau, và cái tinh thần gắn bó gần gũi như thế nó làm cho mọi người đó vì lễ chung của Phật giáo để làm các Phật sự. Chữ Upasatha đó tức là Bồ Tát, mà mỗi đứa tháng diễn ra một lần, nó có cái nghĩa gốc là ngồi lại bên nhau. Khi mà ta ngồi lại bên nhau thì biết bao nhiêu cái tâm tình nó có mặt, những cái gút mắt, những quan trái, những hiểu lầm á, có thể được tháo mở hết rồi. Do đó quan điểm Đức Phật là không có im lặng ở trong quan ức, mà ngài dạy rất rõ trong kinh Trường Bộ đó và Trung Bộ, cái nào có thì ngài dạy xác định cái này là có trong chúng tôi là tác giả của cái này. Còn nào không có, cái này là không có trong chúng tôi không làm điều đó. Đây chỉ là một sự hiểu lầm. Ngay cả người ta xuyên tạc Đức Phật cũng đính chính như thế. Còn luận báo dương tâm muội do một vị tổ dạy đó thì quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Do vì nhiều người sợ rằng mình bị rơi vào hay là bị quy kết là hèn nhát, cho nên có những cái ngộ nhận nho nhỏ đáng lẽ chỉ mất có 3 phút, 5 phút là tháo ra được nó, mà ôm đến 30 năm, 50 năm, có nhiều người chết mang theo. Và cái hậu quả của những cái ngộ nhận như thế đó là phá vỡ hạnh phúc biết bao nhiêu gia đình, phá vỡ cái mối quan hệ tình thân tình thương của biết bao nhiêu cộng đồng. Cho đó đính chính mà không phải vì khủng bố sợ hãi hoang mang, mà như là một nhu cầu để mà tuyên bố sự thật đó, là lời mà Đức Phật đã khuyên chúng ta cùng làm. Thì qua câu chuyện đó chúng ta thấy là cái nguồn gốc của an cư kiết hạ nó không phải chỉ đơn thuần là do 3 tháng mùa mưa, vì mưa ở Ấn Độ nó không nhiều đến độ mà ta không thể di chuyển được, thì thường các cơn mưa nó rơi nặng hạt vào buổi chiều. Trong đó truyền thống an cư kiết truyền thống đi hành khất của Đức Phật là buổi sáng. Ở Ấn Độ mà tìm một cơn mưa buổi sáng là hiếm lắm. Đối với người tại gia thì chúng ta thấy là các vị xuất gia dành thời gian tu học, mỗi ngôi chùa Bắc Tông theo Tịnh Độ Tông đó, bình thường đến một ngày là 4 thời kinh, thì 3 tháng an cư đó thì có thể tăng lên thành 6 thời. Có một thời buổi sáng nghe thuyết giảng, đôi lúc có nhiều chỗ thì một thời buổi chiều. Trước khi nghỉ ngơi vào buổi ban đêm còn có một cái thời ngồi thiền. Nếu tính hết tất cả thời gian như thế, luôn cả phần đi phạn thực kinh hành, từng bước thảnh thơi sau giờ cơm trưa đó, thì hầu như một ngày là đến 8 thời tu niệm nè. Do đó việc gieo trồng mà phước báo bằng cách là cúng cơm cho một ngày ăn, hay là phát tâm cúng dường tịnh tài cho những vị hiện tiền tăng trong một trú xứ an cư, là sự lựa chọn rất là có ý nghĩa đối với quần chúng Phật tử. Nhiều chùa đã còn đi xa hơn thế, tức là ngoài những cái khích lệ bằng y công đức cho những ai có thành quả tu tập đặc biệt hơn tất cả những người còn lại, như là một cái dấu ấn tán dương cho việc làm tốt, thì người tại gia còn được rất nhiều vị trụ trì khích lệ phát tâm đi cúng dường các trường hạ, giống như thể là đi thập tự vậy đó. Thì viên đoàn hành hương cách đây 2 ngày, tức là ngày Chủ nhật đó, tại chùa Phổ Quang, thì đoàn hành hương của chùa Giảng Đức gồm có 10 xe, một xe là 50 chỗ ngồi, đi các trường hạ lớn trong thành phố để phát tâm cúng dường. Nhiều ngôi chùa đã làm như thế. Ấn Quang là nơi có truyền thống này từ mấy chục năm. Cái mùa an cư á, là hầu như là khoảng 1 tuần 2 tuần là có một chuyến đi cúng dường các trường hạ. Hòa thượng Thích Thông Bủ, chủ trì chùa Quan Thế Âm ở đường Thích Quảng Đức khi còn sống, đã mở ra cái truyền thống đó, đi khắp 3 tỉnh Nam Trung Bắc suốt cả 3 tháng an cư. Thì tổng số tiền đôi lúc nó lên đến mấy tỷ để cúng dường đó. Hòa thượng vận động ra 9 tháng trời để đi 3 tháng vào mùa an cư. Đó là hành nguyện mà chúng ta cho đến thời điểm này chưa tìm thấy một người thứ hai. Sau khi hòa thượng viên tịch đó, thì các đệ tử của hòa thượng đã tiếp tục truyền thống này. Dĩ nhiên là cái tầm ảnh hưởng và cái phần phát tâm của quần chúng đó, nó không bằng như là thời của hòa thượng. Cho nên là người tại gia đó, nếu ta biết cách đó, thì những cái thời điểm quan trọng đó, ta đóng góp rất nhiều thứ. Đừng nghĩ một cách đơn giản cúng dường như thế là để gieo rượu phước, chuyện đó không cần nghĩ đến, nó cũng có như là một phản ứng nhân quả tất yếu. Mà quan trọng hơn, ta biết quý trọng đời sống tâm linh, và những vị xuất gia đó là dành trọn thời gian công sức của mình cho việc này, cho nên ta phát tâm làm việc đó, giúp cho một vị tu sĩ tu tập tốt đó, trong mùa an cư đó, là ta giúp cho đất nước được bình an, xã hội được hạnh phúc, con em của chúng ta cũng hưởng được những cái cộng hưởng tâm linh và đạo đức này. Là bởi vì một vị tu có thành quả đó, giảng kinh thuyết pháp, làm Phật sự, dấn thân xã hội và biết bao nhiêu lợi lạc khác. Cho nên ta hãy phát nguyện dưới hình thức đó trở thành nó cao thượng hơn. Cái vấn đề dấn thân của chúng ta trong công tác đóng góp này nó sẽ bền bỉ hơn. Hơn là chúng ta hồi hưởng công đức cho đừng có bệnh A, vào trong lĩnh vực kinh doanh B, có sức khỏe C, rồi sở cầu như ý, vân vân. Những cái nguyện ước như thế thì nó rất là tầm thường, mà người con Phật không nên bận tâm về nó. Vì ta hiểu nhân quả tự động nó phải diễn ra thôi, mà khỏi phải nghĩ về. Để tâm chúng ta nó trở thành cao thượng hơn, thì lúc đó cái quả phúc báo đó nó sẽ được tăng trưởng một cách tỷ lệ thuận với tăng. Ngoài ra đó thì các vị tu sĩ tại gia đó còn là những người ủng hộ cho sự tu, bằng cách là mình đến tu miên mật ở trong một cái trường hạ, sáng đến chiều tối rồi về. Những người đã về hưu hoặc là trong cái giai đoạn công việc làm mà chưa có mặt đó mà, thì thay vì để thời gian luống ít qua việc xem các cái phim tình cảm của Hàn Quốc, hay là phim kiếm hiệp của Trung Hoa, hoặc là những show chương trình ca nhạc được phát sóng trên các đài truyền hình, hay là nghe những chuyện thế tục khác, thì nó cũng có những nỗi vui giác quan, nhưng nó không có chiều sâu của tâm linh. Thì ta dành thời gian đến để mà tu học ở các trường hạ. Như vậy thì những vị xuất gia chân chính á, ta thấy là người tại gia mà còn tinh tấn đến thế, chẳng lẽ chúng tôi là những người xuất gia là không được làm được như thế này. Cho nên người tại gia mà tu tốt á, nó cũng là một cái động lực để cho người xuất gia tu ngon lành hơn nữa. Do đó ba tháng an cư này đó, đồng tu ở trong một chú xứ hay là cùng tham gia các chương trình Phật sự đó, nó có hiệu quả rất tốt cho chánh nhân của những người tham dự, và tạo ra cái duyên nhân tích cực như là một cái cộng hưởng tốt. Chỉ cần ta có cái thiện chí và cái tâm nguyện tốt thì ta có rất nhiều các phước báo. Đó là một vài ý niệm nhỏ về cái nguồn gốc của truyền thống an cư trong Phật giáo, cũng về những giá trị tâm linh, đạo đức và xã hội của nó. Xin đi câu hỏi khác.
Di Đà Phật, bạch thầy,